Một lần nữa tôi rất cảm ơn Chúa cho có cơ hội để đến với hội thánh của Chúa tại đây. Và trong hội đồng truyền giáo của hội thánh Chúa hôm thứ sáu và sáng nay, tôi đã cậy ơn Chúa rất là nhiều để cố gắng communicate với các con nhỏ của chúng ta. Thực ra tôi phải nói là cố gắng, vì cớ rằng nếu nói về trở về Mỹ thì tôi là một trong người còn mới lắm, vì mới trở về Mỹ mới có 2 năm thôi, còn mới tân nè. Thành thử tôi không biết là mình có thể chuyển đạt được những gì cho các con nhỏ của chúng ta trong 2 ngày vừa qua không. Tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta làm việc, các cháu được hiểu, được biết, thì tôi mừng lắm. Mừng vì Chúa sẽ dùng cuộc đời của chúng nó, từ nó có Chúa ở trong cuộc đời của mình. Và đó là niềm vui lớn nhất mà quý vị và các bạn có mặt ở đây sẽ vui mừng. Chúng ta có thể về hỏi con của mình những câu rất là thuộc linh. Con có Chúa trong cuộc đời của con chưa con? Okay. Đừng ngại nói với chúng nó điều đó. Vì chúng nó có thể có tôn giáo, nhưng mà không có Chúa là một điều bất hạnh nhất cho cuộc đời của các con của chúng ta và của chúng ta nữa. Nó có thể thành công, nhưng cả một chuỗi ngày của những thất bại thảm thương đi theo nó. Và có khi chúng ta không còn nói với chúng mình, với chúng ta nữa. Cho nên cứ trò chuyện với con của mình, đưa nó đến cái chỗ để nó có Chúa trong cuộc đời của nó. Sau khi có Chúa rồi, chúng nó mới có thể đi đến cái chỗ commit cái life của tụi nó cho Chúa. Sáng nay các em đứng, tôi rất là cảm động, rất là xúc động, vì đứng trên chân của mình để đứng lên không phải giản dị, nhưng mà đã có một số em đã đứng lên nghe được tiếng gọi của Chúa thôi thúc lòng của mình. Thành thử tạ ơn Chúa rất là nhiều. Thì giờ này là thời giờ của chúng ta, tôi tin rằng xin Chúa cũng giúp đỡ để chúng ta cũng hiểu được cái sự việc sắp đến này. Tôi không phải là người giảng giỏi, nhưng mà là một người xin Chúa cho ơn để chuyển đạt những gì Chúa muốn nói. Chúa đã đến với Chúa bằng sự cầu nguyện ngay giờ phút này. Chúa rất kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vì trong cuộc đời này, chúng con mắc nợ Chúa, nợ yêu thương mà Chúa đã yêu chúng con quá đỗi. Khi chúng con là những người không ra gì, những con người quá phạm trong cuộc sống, không biết Chúa, nhưng rồi Chúa làm cho chúng con biết Ngài, Chúa cho chúng con có Ngài, và chúng con được ở trong một vị trí con của Vua Trời, được đến gần Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời Abba là Cha. Và chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân, không phải Đức Chúa Trời của cả một dân tộc, nhưng Đức Chúa Trời của từng riêng từng người. Và Chúa cũng là Đức Chúa Trời của chúng con. Xin ở với chúng con trong thời giờ này, ban phước cho chính mình con để được ơn chia sẻ những gì cần phải chia sẻ, và những điều gì không cần xin Chúa không cho phép con nói ra. Xin ban phước cho người giảng lẫn người nghe, cả hai được phước. Con tạ ơn Chúa và công dân thì giờ quý báu này trọng tài của Chúa yêu dấu mà chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đề tài mà chúng ta được ghi ở trên bảng đó là cuộc đời một cơ đốc nhân trên đất. Và cái câu mà của khẩu hiệu của hội đồng của chúng ta của ngày hôm nay, của sáng nay đó, là ở trong sách Ghi Tôn Ký đoạn 3 câu thứ 6 viết như thế này: rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết rồi, Môi-se phải che mặt vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời quá đỗi. Nếu ông nhìn thấy chắc ông phải chết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa rất nhiều, chúng ta không cần phải sợ như vậy nữa. Chúng ta nhớ khi Chúa Giê-xu ngày chết trên cây thập tự giá, và khi Chúa tuyên bố mọi sự đã được trọn hoàn tất ở trên cây thập tự giá đó, thì điều gì xảy ra? Bức màn ở trong đền thờ bị xé làm hai. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Bức màn che khuất từ trước giờ, có một ai có thể bước vào bên trong cái kia, cái sau cái màn. Nhưng mà bây giờ cái chết của Chúa Giê-xu thì chính Đức Chúa Trời đã xé bức màn ra làm hai, để con người có thể đến với Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa một cách dễ dàng đó. Một cách nghĩa là có thể nói rằng phước hạnh quá chừng chừng. Chúng ta không còn kinh sợ Chúa như một vị thẩm phán, một ông trời mà luôn luôn tìm cách để giáng phạt, để làm khổ con người, không có. Chúng ta đến với Chúa như một cha yêu thương, đến nỗi chúng ta có thể gọi Abba, cha. Ngày hôm nay tôi tin rằng mọi chúng ta, khi chúng ta tin Chúa, như tôi có nói nhiều lần với con cái Chúa, rằng chúng ta tin Chúa không phải cho cái đời này. Vì đời này chúng ta giống như Kinh Thánh, chúng ta biết rằng chúng ta như một khách bộ hành, đi ngang qua. Rồi cái nơi của chúng ta, cái destination, cái nơi chốn của chúng ta sẽ đến, đó là quê hương trời. Cái đó là cái mà chúng ta đang hướng tới và đi đến. Trên cái con đường là hành trình đi vào quê hương trời, nhiều người đã bỏ cuộc. Họ không theo nổi nữa. Họ đã cảm thấy ngán ngẩm. Hôm qua tôi có trình bày rằng, phải chi nếu chúng ta cứ tiếp nhận Chúa một cái rồi Chúa cho chúng ta ngã ra chết một cái có thể khỏe quá hả? Thì tất cả những người nào tin Chúa được lên thiên đàng hết. Vui quá chứ không? Đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời. Chương trình của Đức Chúa Trời là chúng ta sẽ là những người bộ hành trên đất. Chúng ta vẫn tiếp tục sống trên đất. Bởi cái đó mà đề tài của chúng ta là cuộc đời một cơ đốc nhân trên đất là thế nào? Chúng ta sẽ hiểu được cái lý do tại sao, lý do gì mà chúng ta vẫn còn có mặt trên mặt đất này. Chưa nữa, tại sao chúng ta có mặt tại đây, chúng ta sống tại đây nữa. Tôi không tin có một sự ngẫu nhiên, tự nhiên đâu, nhưng một sự sắp đặt cả một chương trình lạ lùng của Đức Chúa Trời. Hôm qua tôi có dịp thuật lại cuộc đời của tôi một chút. Nếu thuật thì chắc đến sáng cũng không xong nữa, vì quá nhiều điều Đức Chúa Trời đã làm. Nhưng mà chưa có cái chương trình, chưa có lý do. Thực ra có hai điều mà con người của chúng ta không thể nào mà có thể chủ động làm chủ được. Đó là gì? Hơi thở của chúng ta và nơi ở của chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Chúng ta không thể làm chủ được cái hơi thở của mình. Ở trong công vụ các sứ đồ nói rất là rõ. Hơi thở của chúng ta chưa định trước cái đời người. Thì nói Chúa định trước rồi thì phải chịu thôi. Người miệng của chúng ta có câu rằng trời kêu ai nấy dạ. Và đúng là như vậy. Chúng ta có thể nghĩ rằng ô chứ còn nhiều năm lắm, ở linh hồn ta hãy vui sướng, nhìn ngươi có nhiều của cải lắm rồi, hãy ăn, hãy uống, hãy vui vẻ. Nhưng không, chúng ta có thể đến và nói rằng hãy kể dài, đêm nay ta đòi linh hồn ngươi lại, thì những thứ đó thuộc về ai? Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng hơi thở của chúng ta là cái, nó không thuộc về mình. Chúng ta có thể có nhiều thứ, nhưng hơi thở của chúng ta đang có do Chúa ơi. Nếu Chúa không muốn chúng ta sống, ngày thất mạng sống của chúng ta đi từ lâu lắm rồi. Nhưng nếu Chúa muốn chúng ta sống thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sống trong một cuộc đời ở trên đất này và có một chương trình của Chúa. Đảm bảo. Đó là lý do tôi vẫn còn sống. Bằng không tôi đã chết cách đây 34 năm về trước, chứ không có mặt ở đây. Ông tối thứ sáu tôi có nói sơ về cuộc đời của mình. Như vậy thì thứ nhất là cái hơi thở của chúng ta, sự sống của chúng ta, sự sống còn ở trong tay của Chúa. Tôi kinh nghiệm điều đó, bởi vậy đối với cái chết tôi không có sợ nữa. Sáu lần bị đe dọa lấy mạng sống, đương nhiên tôi không có làm gì kinh khủng. Chỉ giảng đạo mà người ta không thể chấp nhận được, hay là người ta ghét quá và thù quá và tìm cách để lấy mạng sống tôi, họ đe dọa luôn. Mục sư của quý vị, mục sư của các bạn, của anh chị mà vào đây chúng tôi sẽ giết. Dạ không, và dẫn vào trong các trại tị nạn như thường. Vì sao vậy? Vì Chúa là đấng cho phép tôi sống hay chết. Có một tôi có một cái chương trình giải đáp thắc mắc online, có một cô tín hữu từ dạy nhiều lắm về sự đừng bao giờ nói dối trong cuộc sống của mình. Phải không không, vì điều nói thêm là quỷ dữ. Thì có một cô đã đưa ra một vấn đề cũng khá đặc biệt. Cô nói rằng, thưa mục sư, nếu có một toán lính đi tìm bắt một vị mục sư để giết vị mục sư đó, và bây giờ con là người biết vị mục sư đó ở đâu, thì con có được phép nên nói dối để cứu mạng vị mục sư đó hay không? Kể chặt, câu hỏi này thiệt là lý thú hả? Hòa quý vị và các bạn, thì phải rồi, bọn lính đi tìm bắt để giết vị mục sư đó. Nhưng ai là người có quyền để ông mục sư đó sống hay chết? Bọn lính chắn. Thưa không, bọn lính có thể tìm bắt để giết, nhưng mà nếu Đức Chúa Trời cho ông ta sống thì ông ta vẫn sống. Chứ là điểm Phaolô biết bao nhiêu lần người ta cũng tìm cách giết ông, ông vẫn sống và tiếp tục sống, phải không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy thì thứ nhất là bọn lính không có cái quyền để kết thúc mạng sống, mà là Chúa ngài muốn hay không thôi. Thứ hai, Đức Chúa Trời không cần chúng ta giúp đỡ ngài bằng cách chúng ta nói dối. Chưa chắc chúng ta nói dối bọn lính tin, và cho rằng chúng ta nói dối cũng chưa chắc cứu được mạng sống của ông mục sư đó, phải không? Mình cứ tưởng đâu mình có thể giúp đỡ Đức Chúa Trời, nhưng nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình giúp Đức Chúa Trời mà té ra mình làm cho Đức Chúa Trời bối rối nhiều hơn nữa thì đúng hơn. Chúng ta đều nhớ câu chuyện của bà Sarai, phải không? Bà nghĩ rằng để mình cố gắng để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông chồng của mình, vì Chúa có hứa mà, dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời, như các bờ biển. Ô, năm này qua năm kia không thấy gì hết, không có một đứa con nào hết. Tuổi già lên cao rồi. Ở cuối cùng bà suy nghĩ rằng có lẽ bây giờ mình phải giúp Đức Chúa Trời một tay, là đem con hầu của mình đến cho ăn nằm với chồng của mình. Có lẽ sẽ có dòng dõi ra từ đó. Và có. Và chúng ta biết cái dòng dõi ngày nay nó là cái dòng dõi kinh khủng quá hả? Ô cha cha, cứ đánh nhau tôi bụi và thù hằn ngoài truyền kiếp cho đến bây giờ. Đó là cái giúp đỡ của chúng ta cho Đức Chúa Trời đâu quý vị. Đức Chúa Trời không sao, ngài là Đức Toàn á, ngài có quyền, không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được, cho nên yên lòng. Thực ra chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều. Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lạ lùng trong những đời sống rất là tầm thường của quý vị và các bạn ngồi đây, vì chúng ta là tầm thường. Nhưng mà khi qua tay của Đức Chúa Trời, những cái tầm thường đó nó khác. Chúng ta biết chỉ có mấy cái bánh và mấy con cá thôi. Khi môn đồ trao những bánh và cá đó vào tay của Chúa Giêsu, thì ngài đã dùng đó mà phát ra nuôi 5.000 người ăn, không kể đàn bà và con nít, và thu lại 12 giỏ đầy. Đó là điều Đức Chúa Trời làm. Cuộc đời của tôi là nothing, chả có cái gì hết. Nhưng cảm ơn Chúa, nhìn lại tôi vui lòng, sung sướng và tạ ơn Chúa. Những năm mà tôi nói tôi thương mẹ tôi lắm ạ, thương bà mẹ tôi ghê lắm, bà năm nay 80 mấy tuổi rồi. Mỗi năm tôi đều nghĩ đến, nhớ đến mẹ của mình, rồi nhiều lần cũng muốn trở về Mỹ. Đương nhiên cũng nhiều thứ muốn nữa, chứ phải không đi. Chúng ta ở đây thì chúng ta thấy những cái muốn đó nó không có gì là quan trọng, nhưng đối với tôi nó quan trọng. Quý vị có biết, ví dụ như chúng ta ở đây chắc chúng ta sợ làm buffet phải không? Buffet sợ lắm rồi. Là tại vì sao ăn mập quá? Oh, you can eat mà. Những năm tôi học về Chúa ở tại Hồng Kông và Nam Phi, thèm buffet lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mà muốn thèm mà vô trong nhà hàng mà ăn cái là mất tôi 50 đô cho một cái phần ăn buffet đó. Thành thử thôi cứ ráng nhịn cho đến đúng một năm đi về Mỹ thăm gia đình, lúc đó mới đi ăn buffet. Dạ, yeah, giờ tự nhiên về đây rồi thì bây giờ tôi bắt đầu sợ buffet, sợ lắm, đến nỗi có thèm cũng không dám ăn nữa, để dành bụng, để dành cái đó để khi rủi con cái, tôi gọi là rủi chứ không phải là mai. Là nếu con cái Chúa mời một cái đó thì yes, tôi đi liền với họ. Vì nếu tôi say no thì họ buồn. Thành thử tôi vẫn là cái người respond là yes, yes. Dạ con cái Chúa thích tôi lắm, vì mỗi lần rủ buffet là có tôi. Okay. Thực ra có những cái như vậy ha. Dạ. Mình thèm muốn các thứ đó, nhưng mà thương gia đình, thương cha mẹ, các thứ rồi cái tiện nghi, cái cuộc sống ở tại nước Mỹ quá thích rồi. Nhưng mà có một điều, khi mình yêu Chúa và đặt để cuộc đời của mình ở trong tay Chúa thì chúng ta sẽ thấy Chúa bù trừ lại những cái đó cho mình. Sướng lắm. Nhìn lại những quãng đường mà chúng tôi đã hầu vì Chúa đó, thì tôi có thể nói, không có một ngày nào trong cuộc đời của tôi mà tôi nói rằng, Chúa ơi, sao khổ dữ vậy Chúa. Có khổ chứ không phải không. Nhưng mà những cái khổ đó, những cái cực nhọc đó, những cái nhọc nhằn đó, dường như Chúa lấy nó đi hết. Và Chúa thêm sức mới mỗi ngày càng hơn. Mà thiệt tôi cảm ơn Chúa. Tôi với nhà tôi thì cũng không còn trẻ gì đâu. Thiệt ra cũng còn vài năm để sống nữa. Không biết bao lâu. Ok. Nhưng mà có điều là tâm hồn cũng còn trẻ lắm. Trước khi tôi đi đây là tôi cũng đi trực tiếp nữa. Với dân rồi đốt mấy cháu thanh thiếu niên. Dạ. Tâm hồn vẫn trẻ. Tinh thần vẫn trẻ. Cái gì cũng vẫn trẻ. Vì sao vậy? Bây giờ vì Chúa cho một cái tâm hồn trẻ lắm. Bề ngoài có thể hư nát, nếu ai để ý thì thấy da tay của tôi cũng xấu xí lắm rồi. À nhưng mà vì trong mỗi ngày càng mới thêm. Giống Chúa chứ phải không? Thích lắm. Cuộc sống của chúng ta ở trên đất này thì có nhiều cái khốn cùng khổ sở đủ mọi điều. Nhưng hãy hiểu được rằng chúng ta chỉ là những người bộ hành trên đất. Chúng ta có thể giống như rôm rác thế gian coi chúng ta không ra gì. Mà thiệt có lẽ chúng ta cũng không ra gì đâu trong dòng chúng ta. Tôi bảo là vì chúng ta sống ở đây xứ Mỹ này cũng nhiều năm rồi không. Tôi sống nếu nói nôm na thì được là 30, thì tại vì ra trước khi giải phóng nữa mà tôi rời trước khi giải phóng, tức là cũng là 35 năm rồi. Có người gặp tôi hỏi rằng ông tới đây lâu chưa. Tôi nói dạ tôi mới tới 2 năm. À, rồi cái anh nói, ô, vậy hồi trước giọng ở đâu? Và tôi ở Na Uy. Na Uy lạnh lắm, rồi làm sao qua đây được? Tôi nói, ồ, tại vì trước đây tôi đã ở đây rồi, ở Mỹ rồi. Đây, ồ vậy hả? Ở Mỹ rồi mà hồi đó ông ở Mỹ, ông qua Mỹ năm nào? Tôi nói, ồ, từ năm 1975. Ồ, dữ vậy hả? Chắc là bây giờ thành công lắm rồi phải không? Chắc là có cơ sở, cơ nghiệp, nhà cửa như vậy. Không, không có gì hết á. Thất bại dữ vậy hả? Giờ tôi đưa cho họ đi từng cái ngạc nhiên. Mới ra bị 2 năm, họ tới họ nuôi ra 35 năm. Ok. Rồi, tôi cuối cùng thì họ kết luận rằng sao mà thất bại dữ vậy. Vì ở Mỹ tới 35 năm mà không có nhà cửa, không có xí nghiệp, không có cơ nghiệp gì hết. Có phải buồn không? Dạ thưa không. Vui lắm, thích lắm, vì sao vậy? Ủa, tôi cất hết ở trên nước trời mà. Tôi có nói với hội thánh tôi rằng, ủa cái bóp của tôi đã mất rồi ha. Trong bóp của tôi nếu mà tay đang trộm nào mà có rủi mà mất á, nó sẽ chửi tôi nát nước á. Không bao giờ quý vị thấy có một đồng ở trong cái bóp của tôi. Nhà tôi thì có. Thường đi chợ là tôi hỏi sao em móc tiền ra, thầy nữ nhà tôi luôn luôn có những tiền, còn tôi thì không bao giờ có một cắt ở trong bóp. nhưng mà tôi không nghe. Là tại vì sao? Tôi dùng thẻ không ạ? Quý vị yên tâm, tôi dùng thẻ cũng có mục đích, không phải là xài sang mà dùng thẻ. Thì tôi dùng một thẻ để tôi control, khỏi cần phải cộng tới cộng lui nữa, nó cứ vô đó. American Express tôi xài cứ như vậy. Dạ, rồi một cái thẻ nữa, hai thẻ. Một cái thẻ thứ hai nữa là debit card đó, để tôi rút tiền có cần. Ok. Dạ, và như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu tôi đang trộm nào mà móc được túi của tôi thì nó sẽ kết luận rằng thằng cha nghèo mặt rẹp. Nhớ không? Tiền của tôi đâu có để trong bóp, ở trong nhà băng. Tôi có ở đó. Và anytime, bất kỳ lúc nào tôi cần, tôi có mà dùng. Tôi tin ngày nay chúng ta đều sống ở đây, chúng ta kinh nghiệm cái điều đó. Không mang tiền mặt theo, nó nguy hiểm cho chính mình, phải không? Mình nhìn như vậy, có phải là mình nghèo không? Không, mình những người giàu, đầy đủ, có đầy đủ ở trong băng. Chúng ta có tất cả trên nước trời, quý vị. Hãy thử là ở trong cuộc sống này có thể tạm thời ở trên đất, chúng ta sẽ không bằng ai. Đừng nhìn lên nữa. Nhìn lên nữa chúng ta sẽ thấy rằng mình buồn lắm. Ở 35 năm rồi mà không có nhà, có cửa, có cái gì đó vân vân. Hoặc là cũng 35 năm rồi mà vẫn chưa thấy được làm nghị sĩ dân biểu của Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy có một số người đã làm dân biểu. It's ok. Họ làm dân biểu ở trên đất, còn mình thì ở trên trời. Yeah, vì ngày nào đó chúng ta nghe rồi, Chúa sẽ tôn quý chúng ta. Ngày nào vậy? Ngày mà Chúa Giê-xu hiện ra đó quý vị và các bạn. Hay lắm, đọc lời Chúa rồi mình thấy được khích lệ. Không phải là gọi là để yên ủi mình đâu. Vì đó là những điều mà Đức Chúa Trời nói rất là thật. Những lời hứa mà Ngài không thể nói dối được. Cho nên tôi rất là thích những điều mà lời Chúa nói. Này, tôi đọc chúng ta nghe thử một vài câu trong Hebrew. Đoạn 1, câu 3, câu 4, câu 5, tôi viết như thế này. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh. Đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết, mà có sự trông cậy sống, sự hy vọng sống. Chết nó không phải là hết, chỉ là có một cái hy vọng sống. Rồi nữa là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sao rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Quý vị và các bạn, Phi-rơ đang nói rằng anh em bị thử thách, thật dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã. Ở đây quý vị bị thử thách mấy bề rồi? Sướng là có nhiều khi không có bề nào hết, vì Chúa êm đềm ban phước cho chúng ta. Chúng ta đang êm đềm trong cuộc sống ở đây, chúng ta không có nhiều khốn khổ đâu. Như vậy thì chúng ta cũng phải nhớ rằng nếu có bất kỳ một cái gì đó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, cũng hãy chấp nhận nó, vui mừng mà chấp nhận. Vì sao vậy? Vì đó chỉ là những sự thử thách nhẹ và tạm ở trên đất. Chúng ta là những người bộ hành, chứ chúng ta không tiếp tục sống ở trên đất mãi mãi. Ngài Chúa trở lại là lúc mà chúng ta vĩnh viễn rời khỏi cái trần thế này. Nếu không làm tôi có nói sơ là có một vài, không biết đã nói chưa, nhưng mà tôi có thể nói lại. Người ta dự đoán là năm 2012 là tận thế, phải không? Có một vị mục sư ở tại vùng B của chúng tôi tại San Francisco, ông viết thành sách luôn. Ông nói rằng ông cảnh cáo tất cả mọi người, ông này lại còn sống hơn nữa, là ngày tận thế sẽ là ngày 20 tháng 11 năm 2011. Năm nay 2010 rồi, năm tới là tận thế đó quý vị. Hình như chúng ta chỉ còn, nếu mà gọi là để ăn uống vui chơi, đi buffet ăn buffet cũng còn có năm thôi à. Đó, Rồi, chưa nữa, cái đó là tận thế anh nghe, tức là chấm dứt hoàn toàn cái trái đất này. Nhưng ông còn xác định luôn, đó là ngày mà Chúa tái lâm sẽ 6 tháng trước đó, tức là ngày 21 tháng 5, 21 tháng 5 năm 2011. 21 tháng 5, bây giờ chúng ta là hai, cũng chúng ta cũng đồng trong tháng 2, tháng 3 gần tới rồi. Ôi, chúng ta chỉ còn có mười mấy tháng thôi, một năm hơn một chút, là Chúa sẽ trở lại đối với cái ông này. Tuy nhiên chúng ta biết rồi, ngày bây giờ đó Kinh Thánh cho biết rằng không ai biết hết, cho nên tôi không tin. Tiên tri giả vẫn có thể nổi lên và nói nhiều điều. Nhưng mà giả tỷ, nếu chúng ta chỉ còn gần đó để sống thì quý vị sẽ làm gì đấy? Thấy chưa? Nếu chúng ta chỉ còn có một năm vài tháng, ba tháng, quý ông bà chị em của chúng ta sẽ làm điều gì trong một năm và vài tháng đó? Có lẽ đó gì chúng ta chưa suy nghĩ tới thôi. Gần hơn nữa, nếu chúng ta đi khám bác sĩ và bác sĩ nói rằng báo tin buồn, ông đã bị ung thư thời kỳ thứ tư rồi. Tôi không biết thứ tư là tới thứ mấy, là hẹn nào, nhưng mà tới thời kỳ thứ tư rồi. Và ông còn khoảng 3 tháng để sống. Chúng ta sẽ làm gì đấy? Ngồi khóc chán. Hay là lúc đó mới bắt đầu cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa cứu con. Rồi Chúa muốn sai con đi đâu con đi. Chúng ta thương lượng với Chúa chán. Chắc không. Chứ là phải suy nghĩ quý vị và các bạn. Thật ra Chúa có một chương trình đặt để cuộc đời của chúng ta ở trên đất này. Đó là lý do mà Chúa không để chúng ta qua đời ngay khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Chúa cũng không cho một cái chuyện gì đó nó kết thúc mạng sống của chúng ta bất thình lình, hay là theo cách chúng ta muốn. Vì tôi nói Chúa muốn tự tử chết, Chúa không cho chết. Rồi tôi nghĩ là người ta sẽ giết tôi chết, Chúa không cho chết. Rồi bệnh tật sẽ kết thúc tôi chết, Chúa không cho chết. Thì vẫn phải sống thôi. Nhưng mà sống có ý nghĩa để sống hay không? Hay là sống chỉ là ăn uống hít thở rồi chả chết? Không. Chúng ta có một lý do để sống. Kinh Thánh trình bày rất là rõ, là chúng ta có lý do, Đức Chúa Trời có lý do để chúng ta có mặt trên cái trần thế này. Đó là gì vậy? Đó là thứ nhất, chúng ta được Chúa sai vào trong thế gian này. Chúng ta được Chúa sai vào trong cái thế giới này, chứ không phải tự nhiên có mặt ở trong cái thế gian này đâu, quý vị và các bạn. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Chúa chọn chúng ta. Hồi nãy trong cái bài Kinh Thánh đối đáp của chúng ta có một câu rất là hay: vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Rõ ràng anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng từng người có mặt ở tại đây đều là những người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa. Và ngay chọn lựa thì chắc là no mistake, không có sự sai lầm. Có thể chúng ta sai lầm, nhưng mà Đức Chúa Trời không sai lầm về cuộc đời của chúng ta, vì Ngài chọn chúng ta. Vậy nên là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Người thánh của Chúa và rất yêu dấu của Chúa. Thật Chúa chọn chúng ta, quý vị và các bạn. Chính Chúa đã chọn chúng ta. Trong Giăng đoạn 15 câu 16 là cái câu gốc mà chúng ta nghe rất là quen thuộc, phải không? Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, men là ta đã chọn và lọc các ngươi để các ngươi đi, và kết quả hồi chân trái các ngươi thường đậu luôn. Chúa chọn chúng ta đó, quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ hỏi rằng, ồ, vậy là Ngài chọn tới lúc nào vậy? Có phải lúc mà tôi lên tàu của tôi cập lên trên trên đảo chăng? Hay là lúc tôi vào nước Mỹ rồi khủng hoảng kinh tế quá, rồi được cái nhà thờ đó bảo trợ sponsor, rồi tôi tin Chúa, tôi chọn lấy Chúa lúc đó? Có phải là thời điểm đó không? Thưa không. Chúng ta sẽ ngạc nhiên về lời Kinh Thánh nói. Và chúng ta biết ơn Chúa lắm à. Vì Kinh Thánh nói rất là đặc biệt, quý vị. Ngài chọn chúng ta từ lúc ban đầu. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 nói rằng, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng có một sự lầm lẫn ở đây. Dầu rằng phải, trước khi sáng thế chúng ta đâu có mặt ở đó. Nhưng mà sự chọn lựa của Chúa trước khi sáng thế, chứ còn phải sau những cuộc đời rong ruổi của chúng ta, và chúng ta tình cờ có mặt ở tại nước này nước kia rồi Chúa chọn đó. Đức Chúa Trời có chương trình lạ lùng lắm. Hồi nãy tôi có nói sơ là chúng tôi rời trước giải phóng, trước thời kỳ giải phóng là đúng. Nhưng mà thật tôi phải nói rằng chương trình của Đức Chúa Trời, chị của tôi, mẹ của tôi, em út của tôi, tất cả đều ở Mỹ rồi. Chúng tôi chỉ còn một số anh em còn lại sống ở Việt Nam, và gia đình cũng khá giả cho nên chắc không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống đâu. Cứ tiếp tục mà sống ở tại Việt Nam. Khoảng một tuần trước khi mất nước, hay là trước khi giải phóng đó, tôi dùng luôn cả hai từ, nếu có ai bị dị ứng từ này thì sẽ chịu được từ kia ha. Tôi là sinh viên trường luật và đang ở trong năm chót, và tôi đang chở đứa bạn để đi đi coi cine, đi coi movie ở rạp Rex, tôi còn nhớ rạp đó nữa. Và chúng tôi dự định như vậy, nhưng mà chuyện gì vậy? Tự nhiên tôi đang chạy chiếc Kawasaki chở đứa bạn, rồi cái tôi nói với đứa bạn tôi tên Thắng, tôi nói Thắng, bây giờ mình đi ra hãng máy bay phòng vé để hỏi coi có chuyến bay nào ở Mỹ qua không. Bạn tôi cũng dễ thương đấy, ở thôi đi. Hai đứa chạy ra tới cái phòng vé, lúc đó là hãng Panam. Quý vị nào đã từng ở Việt Nam biết Panam đã chết lâu rồi, đã dẹp tiệm lâu rồi. Panam là cái hãng máy bay mà lúc đó bay tuyến đường từ Mỹ vô Việt Nam. Thì chúng ta hỏi thì người nhân viên phòng vé ở đó nói rằng ô, có một chuyến bay cuối cùng từ Mỹ, và đây là chuyến bay chót vào Việt Nam. Khoảng 10 giờ mấy gì đó, 10 giờ rưỡi gì đó, bao nhiêu đại khái thì không nhớ giờ lắm. Nhưng rồi tôi với đứa bạn ấy nói liền, ồ Thắng, bây giờ mình quay về nhà bỏ xe Honda, bỏ xe Kawasaki, mình lấy xe hơi chạy lên phi trường nha. Tôi không hiểu tại sao tôi làm cái điều đó nữa. Nếu mình hỏi phòng vé rồi thì cứ cha trả chiếc Kawasaki lên phi trường rồi cũng được vậy không? Nhưng mà bỏ xe ở nhà, lấy xe hơi và chạy lên phi trường, không biết tại sao nữa. Nhưng mà tôi biết chưa có cả một cái chương trình rõ ràng nữa. Vì lúc đó thì những vị tướng lãnh cao cấp thì họ đã chuẩn bị đi rồi, rút đi. Cho nên ở tại phi trường, quân cảnh sát không cho bất kỳ một ai vào bên trong phi trường, ngoại trừ người đó có thể chứng minh rằng mình có xe ô tô, có xe hơi thì cho vô. Và chúng ta biết rồi, vì sợ rằng nếu chạy Honda vô bỏ xe Honda là leo lên đó ai đó. Đó, thà nếu có xe nhà, xe ô tô, xe hơi đó thì ok. Dạ, yeah. Tôi đã nghĩ trước đó và tôi nói nó, để là giấy đăng bộ xe của tôi đấy, tên tôi đấy. Và họ cho vào. Và họ cũng biết đón ai nữa. Rồi thì đứng ngớ ngớ coi thôi chuyện gì, và thấy nó bay đáp xuống, rồi thấy người ta bước ra. Và lạ lùng, ông anh rể của tôi còn cao lắm, người Mỹ mà. Và ông bước xuống, và ông gặp, ông mừng quá, ông hỏi, ồ, làm sao mấy em biết anh có mặt ở đây? Mẹ có gọi không? Chị có gọi không? Nói không, làm sao biết? Ồ, không biết nữa. Mày vì sao có mặt ở đây? Nó cũng không biết sao nữa, có mặt ở đây. Mà thiệt, mà mai lúc đó là ông anh rể của tôi đó lại là nói tiếng Việt, chứ ổng mà không nói tiếng Việt thì tôi cũng muốn nói không biết sao nữa. Thì học chương trình Pháp mà. Còn ổng thì ổng lại là nói được tiếng Việt. Tại vì trước đó ổng tham chiến ở Việt Nam là ổng ở trong ngành tình báo CIA. Thành thử ổng học mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ tiếng Việt, học 2 năm rồi. Cho nên khi ổng xuống ổng nói tiếng Việt lưu đó. Ổng biết hết như người mình, bỏ qua đi tám sức mấy mà buồn đồ biết á. Thành thử ổng nói là làm sao mấy em biết anh ở đây, mấy không biết. Thì anh nói rằng ok, chính phủ Mỹ bỏ Việt Nam, anh sẽ không ra phi trường, và các em chỉ có một tiếng đồng hồ để quyết định đi hay ở. Nếu đi thì trở về báo cho anh em còn lại rồi lên đây. Còn không thì sau một tiếng đồng hồ anh bay trở về Mỹ, chứ không ra khỏi phi trường nữa. Chứ đâu có thể tưởng tượng không? Cả một chương trình của Đức Chúa Trời làm ở trong đầu, trong ốc, trong cái gì đó mà mình không biết. Vì tôi đang đi Cosine, chứ không phải là đi ra phi trường. Mà không có cái lý do gì đi ra phi trường, đó là ở ngoài đó. Nhưng mà Chúa khiến, mà cũng mắc chính gì, chứ không ra thì chạy Kawasaki, chạy thẳng lên phi trường đi. Mà tại sao đi bỏ chạy trở về dục cái xe Kawasaki, lấy chiếc xe hơi. Cả một chương trình của Chúa ở trong đó đi. Và thiệt, trong một tiếng đồng hồ đó, tất cả anh em còn lại get out, lên phi trường và đã ra khỏi Việt Nam. Chương trình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói là Ngài định chỗ ở cho chúng ta. Không phải chúng ta muốn ở đâu ở đâu, muốn ở chỗ nào thì ở. Chưa có chương trình. Bao giờ cũng vậy. Nhìn lúc bác lại nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta cảm ơn Chúa vì cả một chương trình mà Chúa sắp đặt thiệt tuyệt vời. Vì Chúa muốn dùng chúng ta, vì Chúa cần chúng ta quý vị. Và đó là lý do Chúa vẫn đặt để chúng ta trên cái trái đất này, trong cái nơi chốn này, ở tại vùng Houston này, mà không phải là ở tại San Francisco hay là tại nơi khác. Và Chúa cũng có thể dùng tùy thời điểm, thời gian khác nhau, miễn làm sao công việc của Đức Chúa Trời được thành đạt được trên đất và danh của Ngài được cả sáng, Ngài sẽ làm. Tôi có được cái đặc ân như hôm mấy bữa vừa rồi đã trình bày là Chúa kêu gọi cái đặc biệt để làm giáo sĩ vì chúng ta không có con cái. Khi lập gia đình rất là muốn có con, cầu nguyện năm đầu tiên chúng tôi cầu nguyện, năm thứ hai cả gia đình đều cầu nguyện cho, năm thứ ba cả hội thánh cầu nguyện cho, năm thứ tư là cả vùng cầu nguyện cho, năm thứ năm chúng tôi nghe được tiếng gọi của Chúa là cần một giáo sĩ. Và trong dòng tất cả các mục sư truyền đạo lúc bây giờ chỉ có ông bà là người có thể làm giáo sĩ để đi qua Hồng Kông. Và đó là lý do Chúa không cho. Vì nếu có con cái thì làm sao chứ đâu có đi vào, có thể đi vào trong các nhà giam, các trại tù, các nơi giam cầm. Chứ tôi đã đi gần như khắp nơi trong các trại tù ở Hồng Kông và các nhà giam, vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, được những cái giây phút mà tôi nói rằng trong cuộc đời mình xưa phước hạnh quá, không thể tìm thấy được lần thứ hai trong cuộc đời nữa. Cho nên cuộc đời của chúng ta nó là có cái gì đó đặc biệt lắm quý vị. Nó không phải buồn tên, boring. Nhiều người nói sao cuộc đời chán quá. Không đâu, cuộc đời của chúng ta nhất là đặt để ở trong tay của Chúa và biết được chương trình của Chúa cho cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ thấy chết lắm. Không nhất thiết quý vị phải làm giáo sĩ, phải làm một vị mục sư. Có biết bao nhiêu việc mà Chúa cần chúng ta làm. Nhiều người cứ nghĩ rằng phải đi ra nước ngoài thì mới là thích thú, interesting là được đi ra nước ngoài. Có nhiều thanh niên trẻ nói là mục sư, con muốn gì sau này được đi làm giáo sĩ. Thôi lý do gì muốn được đi làm giáo sĩ đó, được đi nhiều nước như mục sư. Cái thể được đi nhiều nước để làm giáo sĩ mà được đi nhiều nước đó là cái wrong rồi đó, đó là cái chắc rồi. Không phải ai cũng làm giáo sĩ rồi được đi nhiều nước. Cái hoàn cảnh, cái cơ hội và nhiều thứ mà Chúa dùng mình thì mình được cái đó thôi. Chứ không phải là mình phải làm giáo sĩ là cứ đi nhiều nước đâu. Đó, có khi phải tránh ngại một chỗ hoài nữa. Đó. Đó. Nếu mà Chúa biết nhu cầu của Chúa và đời sống của chúng ta Chúa dùng thế nào. Thầy thử tôi có nhiều cái cơ hội, nhiều cái quý lắm. Thí dụ như tôi ở tại Hồng Kông và tôi được, chúng tôi có cái căn cước của Hồng Kông nữa. Và căn cước của Hồng Kông thì quý vị biết rằng được là permanent đó, tức là thường trú vĩnh viễn ở tại Hồng Kông. Nhưng mà có phải là vĩnh viễn không? Không. Vì sau đó thì đến 5 tháng phải trao lại cho Trung Quốc. Và bây giờ hết còn nằm ở dưới quyền của Anh Quốc rồi. Và cái thẻ căn cước của chúng tôi đã không còn được công nhận nữa. Và theo luật của Hồng Kông đó, là là người nào ở được 7 năm thì được quốc tịch Hồng Kông. Và chúng tôi đã ra khỏi cái lúc bàn giao cho Trung Quốc. Sau đó một năm hơn, chúng tôi quay trở về Hồng Kông để thăm con cái Chúa. Và lúc đó tôi quyết định nộp đơn để lấy cái quốc tịch Hồng Kông. Vì mình đã ở 11 năm mà, đã thích lắm. Rồi chuyện gì? Thì lúc đó mới hay được rằng chúng tôi đã trở về hơi trễ một tháng. Nếu trước một tháng thì còn cái hạn nộp đơn để có được cái quốc tịch Hồng Kông. Đương nhiên tôi đã có quốc tịch Mỹ rồi, cũng còn ham chút vậy đó mà. Ham cái quốc tịch Hồng Kông mà không biết đấy chứ. Nhưng mà trễ rồi, vì để đến trễ hơn một tháng. Nhưng mà nếu sớm hơn một tháng đó thì có thêm cái quốc tịch Hồng Kông không? Nhưng tôi vẫn biết đó là chương trình của Chúa, không cho. Rồi thôi cũng ok đi. Chúng tôi sau đó đi hầu Chúa ở tại Na Uy, cũng vui lắm. Luật của Na Uy còn khó hơn nữa. Luật của Na Uy là mỗi một người làm việc ở tại Na Uy đúng 4 năm là đuổi về nước, không cho làm gì nữa hết. Dù có muốn làm nghề khác ở Na Uy cũng không được, chỉ 4 năm thôi. Hồi nãy chúng tôi đã làm mục sư, giáo sĩ ở tại đó 4 năm rồi. Và họ yêu cầu trở về, không phải trục xuất mà yêu cầu trở về, vì không cho visa nữa. Nhưng mà con cái Chúa lúc đó họ mến chúng tôi quá, họ yêu thương quá, họ cầu nguyện. Tức tối ngày sáng đêm cầu nguyện, lúc nào cũng cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa giữ ông và mục sư, giữ mục sư của chúng con lại. Chúng con biết rằng tổng giám đó, giám đốc của Bộ Di Trú có quyền yêu cầu đi hay có quyền cho ở. Nhưng mà Chúa có quyền hơn ông giám đốc Sở Di Trú nữa. Chúa đang nghe cầu lời cầu nguyện của họ thiệt là có đức tin hả? Giám đốc Sở Di Trú có quyền cho hay ở lại Na Uy, nhưng mà Chúa là đấng có quyền hơn cái ông giám đốc đó, xin Chúa giữ một sự lại. Và thiệt, Chúa giữ thiệt quý vị. Tôi có đáng lẽ phải bị về rồi, nhưng mà tôi cũng nộp đơn, gọi là nộp đơn kháng cáo đó, kháng cáo để xin cố xét lại. Và tôi cũng trình bày rằng có thể quý vị wrong, quý vị sai rồi, tôi không phải là học sinh, sinh viên tới đây để học thành học đâu, vân vân và vân vân. Ơ, chứ bữa đâu bây giờ bỏ mang đóng là chảy màn tới, vì họ có luật của họ mà, còn mình không biết đất giá gì hết. Rồi cuối cùng, 18 tháng chờ đợi, không có một cái thông tin tích gì hết. Nhưng mà Chú Kiếm lạ rồi, Chú Kiếm cho một bà đó, tôi cầm lên, tôi gọi lên, tôi nói là ở xứ Mỹ của tôi đó mà gửi cái thơ vậy là người ta đã trả lời từ lâu rồi, mà xứ Na Uy này cái kiểu gì vậy? Mà 18 tháng rồi không ai trả lời, trả lời gì hết. Thì bà coi vô computer, bà nói rằng, ồ, tôi không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà thôi, ông yên tâm, tôi sẽ đích thân, tôi sẽ nghiên cứu cái trường hợp của ông coi chuyện gì. Wow, bà thiệt cảm ơn Chúa. Sau khi họ nghiên cứu rồi thì chúng ta thấy cũng là cũng ngộ, vì lúc mà tôi nộp đơn kháng cáo đó thì lúc đó thì tôi chưa hoàn tất cái chương trình tiến sĩ, thành thử đâu có bằng tiến sĩ. Nhưng mà khi mà nói chuyện với bà này đó thì tôi complain, tôi nói rằng tôi đâu phải là học sinh sinh viên nữa, thì tôi đã có bằng rồi. Bà nói, ủa sao không thấy cái trong đó? Tôi nói, ủa ấy hả, ở đây ông có thể gửi cho tôi chúng tôi cái văn bằng của ông không? Và tôi gửi đến, trong 15 ngày bà gọi lại và báo cho biết rằng, báo tin mừng cho ông đã được chính phủ Na Uy recognize, công nhận là specialist. Chúng ta biết specialist là gì rồi, là chuyên gia. Người nước Na Uy có mỏ dầu, cho nên họ cần chuyên gia vì dầu quả rồi đó, họ cần những người có cái bằng doctor vân vân. Tôi thì không phải là doctor gì dầu quả gì hết, nhưng mà vì doctor cho nên cũng được gọi là chuyên gia. Thành thử và bà báo cho biết rằng tôi được sống luôn ở tại Na Uy. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt là nếu tôi đem hết gia tài tới Na Uy mở cơ sở thì tôi mới được sống và được thường trú trú dân. Rồi điều thứ hai là tôi hoặc là được làm chuyên gia. Cái mặt vậy làm sao chuyên gia được, chúng ta thấy hả? Specialist vô lý hả? Nhưng mà Đức Chúa Trời làm có lý, cái ông tổng giám đốc đó, ông giám đốc Sở Di Trú đó chấp thuận cho là specialist. Thành thử chúng ta ở tiếp tục, và cuối cùng chúng ta ở 11 năm và 7 năm có quyền vô quốc tịch. Năm ngoái tôi được gọi về Na Uy để lấy cái quốc tịch Na Uy. Và chúng ta thấy thích quá ha. À, hôm trước học cái quốc tịch, trước đó học cái quốc tịch Hồng Kông, bây giờ có được cái quốc tịch Na Uy. Và vậy là cũng ngon lành, mà đã có quốc tịch Mỹ rồi. Nhưng mà chúng ta biết sao? Cuối cùng tôi không về, tháng 5 năm ngoái tôi không có về Na Uy. Vì sao vậy? Họ nói rằng, chúng tôi sẽ gửi cho ông cái quốc tịch Na Uy, ông là công dân của Na Uy. Nhưng mà trong vòng một năm nha, ông sẽ phải làm một cái quyết định này, đó là renounce cái American citizenship của ông, tức là từ bỏ quốc tịch Mỹ. Wow, tôi nói thôi, 35 năm, mấy mươi năm ở Mỹ rồi, có quốc tịch Mỹ rồi, giờ phát lấy cái quốc tịch Na Uy để bỏ quốc tịch Mỹ thôi, forget it. Bây giờ, thôi làm thường trú dân của Na Uy được rồi. Thành thử giờ tôi vẫn là thường trú dân của Na Uy. Nhưng mà tôi có cái quốc tịch rất là good, và tôi giống quý vị một chỗ, đó là quốc tịch nước trời. Và chúng ta đang có quốc tịch nước trời. Ý đi tham bất kỳ lúc nào, chúng ta có thể về với Chúa. Nhưng mà chúng ta sẽ vào nước thiên đàng. Giống vậy trong khi chờ đợi, và thì giờ qua nhanh quá. Thì chúng ta phải biết, Chúa đang dùng chúng ta. Chúa sai chúng ta ở trong cái thế giới này. Chúa đặt để chúng ta ở trong những nơi mà chúng ta không ngờ. Và đó là cái chương trình của Chúa. Không phải chúng ta muốn mà được. Nhưng đã tôi trình bày sơ để chúng ta biết được là tôi đã ao ước những cái như vậy. Nhưng mà cuối cùng, chưa có chương trình. Chương trình của Chúa vẫn tốt nhất. Thật Chúa đặt để chúng ta, Ngài chọn chúng ta từ lúc ban đầu. Ngài dùng chúng ta và Ngài sai chúng ta để chúng ta đi vào trong cái thế giới này. Cái thế giới tăm tối này. Mà nếu không có chúng ta, tôi tưởng rằng rất là kinh hoàng, quý vị. Ngày hôm nay tại sao thế giới này rất là balanced và mọi cái còn được giống như thế này, biết gì biết không? Vì có những đời sống của các cơ đốc nhân, những người kính sợ Chúa, những người yêu mến Chúa, như quý vị, các bạn và tôi. Vì chúng ta là sự sáng. Chúng ta đang được sôi ra trong nơi tối tăm. Thế gian này là một sự tối tăm. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu trở lại, những gì sẽ xảy ra? Những người thuộc về Chúa trong đời Chúa sẽ cất lên đồng biến hóa và đi vào chốn không trung, rồi vào nước thiên đàng với Chúa ở trên đó. Đức Thánh Linh cũng được cất lên, và thế gian này nằm dưới sự cai trị của Satan, con thú và tiên tri giả. Và chúng ta biết nó là cả một cái kinh khủng. Vì tất cả những người mà bị bỏ lại đó đều là những kẻ tội lỗi, xấu xa, gian ác, kinh hồn. Tất cả những người thuộc về Chúa đã được cất lên rồi. Nó tự tự như quý vị đi vào trong nhà tù, bị bỏ lộn vào trong nhà tù của những kẻ sát nhân vậy đó. Vì kết án lộn ở trong đó. Và chúng ta là người hiền lành mà bị giam trong những nhà tù đó. Đó là cái kinh khủng như vậy. Mà thiệt, người ta cho biết rằng vì cớ những thánh đồ, con cái của Chúa còn có mặt trên đất này, mà thế gian được trong một cái cuộc sống hài hòa như thế này. Nhưng mà ngày Chúa trở lại nó sẽ khác nha quý vị. Và ngày đó, thế gian sống trong cơn đại nạn. Thì Chúa ở với chúng ta và Ngài đang còn với chúng ta. Ngài đặt để chúng ta đi vào bên trong thế gian này. Cho nên những lời Chúa chúng ta thấy điều nhắc nhở rất là nhiều. Chúa có nói ở trong Giăng đoạn 20 câu 21, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Chúa đang sai phái chúng ta, tại chúng ta không biết thôi. Chứ là chỉ nghĩ rằng chúng ta có mặt ở tại Mỹ, tại Houston này như một sự tự nhiên, thưa không. Chưa đặt để Chúa sai chúng ta vào trong những nơi mà Chúa muốn đó. Giống như Chúa muốn tôi đã đi tới những nơi nào, thì Ngài đã sai tôi tới đó. Dạ, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Và thế gian mà chúng ta được vào đó không phải là cái nơi êm đềm đâu, nó thì kinh khủng thiệt. Nhưng mà yên tâm, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16, kìa ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Và chúng ta đang ở giữa, như những giữa bầy muôn sói vậy đó. Nhưng mà yên lòng, vì Chúa đi cùng với chúng ta. Chúa sai chúng ta và Chúa đi cùng với chúng ta. Và điều gì nữa? Chứ đặc biệt chúng ta ở trên đất này, cuộc đời của chúng ta trên đất này, vì Chúa có cái cớ để đặt để chúng ta như một sự sáng để soi trong cái nơi tăm tối. Chứ sự khoán rằng ta là sự sáng của thế gian, ở trong Giăng đoạn 8 câu 12. Ai trong chúng ta cũng nhìn nhận và công nhận điều đó, Chúa là sự sáng của thế gian. Nhưng quý vị và các bạn có biết điều gì không? Thiệt là quý báu khi chính lời của Đức Chúa Trời cũng tuyên bố về chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, lời Chúa nói như thế này: các ngươi là sự sáng của thế gian. Chúa là sự sáng của thế gian. Và bây giờ Chúa cho chúng ta một cái dinh dưỡng nữa là gì? Chúng ta là sự sáng của thế gian. Bởi cái đó đừng sử dụng đời sống của chúng ta như những ngọn đèn đã tắt rồi quý vị. Hãy cầu ơn Chúa để sự sáng của chúng ta phải được soi ra. Vậy rồi người ta có thể thấy được mà ngợi Thiên Cha của chúng ta ở trên trời. Hãy sử dụng cuộc sống của mình như sự sáng chứ không phải như một sự tối tăm nữa. Đừng bắt chước theo đời này. Đừng trông đợi, đừng bắt chước, đừng theo đeo đồ theo cuộc đời này quý vị. Vì chúng ta là những các bộ hành trên đất. Chúng ta đang đi vào trong linh trình, đó là vào nước trời. Và Chúa cho chúng ta một sứ mệnh. Và đây là điều tôi muốn kết thúc ở đây. Và sứ mệnh mà Chúa giao cho chúng ta rất là đặc biệt. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu về trời thì Ngài nói điều gì? Tôi đọc ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu thứ 18 như thế này, 18 cho đến câu 20. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hễ cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Quý vị và các bạn, Chúa Giêsu sau khi chết và sống lại, Ngài không tiếp tục ở với các môn đồ. Ngài đi về trời đúng như lời của Chúa hứa: ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi. Ngày hôm nay lời hứa đó cũng cho chúng ta. Chúa cũng đã sắm sẵn mỗi một chỗ cho chúng ta trên nước thiên đàng rồi, nơi mà chúng ta sẽ vào. Quốc tịch của chúng ta là quốc tịch trời. Nhưng mà cái điều mà Chúa giao lại cho chúng ta đó là chúng ta có một sứ mệnh giống như Ngài. Đó là gì? Đó là giảng tin lành ra cho muôn dân. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và Ngài hứa: ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Vai trò trách nhiệm của chúng ta trước mặt Chúa giờ phút này đó là gì? Đó là rao giảng tin lành, quý vị. Tin mừng, tin cứu rỗi. Chúng ta đã chịu mỗi tiệc thánh hàng tháng, phải không? Chúng ta đều được nhắc nhở, nhưng bao nhiêu người có nhớ điều đó? Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Chúng ta có đang làm điều này không? Chúng ta có đang làm cái mạng lệnh Chúa giao cho chúng ta không? Hay là chúng ta đã bỏ qua, bỏ quên rồi? Xin Chúa giúp để nhân cái hội đồng truyền giáo này, chúng ta biết rằng cuộc đời của một cơ đốc nhân trên đất là một cuộc đời đã được Chúa sắp đặt một cách tuyệt vời. Trong đó, chúng ta đã được Chúa sai phái đến trong cái trần thế này. Chúng ta được Chúa đặt để như một sự sáng giống như Ngài để soi sáng trong cái thế gian ô trọc này. Rồi Chúa cũng giao cho chúng ta một cái sứ mệnh mà thiên sứ trên trời không làm được, những người không có Chúa không thể làm được, mà chỉ những cơ đốc nhân, những con cái của Chúa có thể làm. Đó là tuyên bố nổi lên về sự cứu rỗi, về tin lành. Chúng ta có thể không nói được, không đi được, nhưng mà Chúa vẫn dùng đời sống của chúng ta bằng nhiều cách khác để rồi cuối cùng danh của Chúa được đồn ra khắp đất và ngày của Chúa mau đến. Xin Chúa giúp để quý vị mỗi chúng ta ý thức điều đó, và chúng ta có thể nói với Chúa rằng: thưa Chúa, tiếp tục dùng cuộc đời này của con trên đất vì con biết Chúa có cái lý do. Chúng ta đồng đứng lên, tôi xin được cầu nguyện đặc biệt trong thời giờ này. cho quý vị và các bạn nào là những người mà có một cái tâm tình muốn được Chúa dùng mình, Chúa biết lòng của quý vị và Chúa sẽ dùng đời sống của chúng ta, không bao giờ trễ cho Chúa. Bằng cách này cách kia Chúa sẽ dùng đời sống của quý vị. Có thể quý vị sẽ là người ra đi trong những cái short term mission. Có thể quý vị là người ra đi trong cái cánh đồng truyền giáo tại Houston này, cũng là cánh đồng. Có thể quý vị hầu việc phục vụ Chúa với hội thánh địa phương, là điều mà Chúa đang cần. Cũng có thể quý vị là những người support, yểm trợ cho công việc truyền giáo ở hải ngoại, công việc truyền giáo tại nội địa, biết bao nhiêu người hư mất, sự dâng hiến, sự cầu thai, sự góp phần xây dựng kingdom hay là nước trời của Chúa trên đất này ở trong chúng ta, vì Chúa đang đặt để đó, và đó là lý do chúng ta còn sống đến ngày hôm nay. Nếu quý vị nào có những lòng thật sự như vậy, xin quý vị tại chỗ của mình chỉ là cầu nguyện với Chúa những lời rất là đơn thành, đơn sơ mà tôi ao ước để cầu nguyện, và chúng ta cầu nguyện theo như vậy trong lòng của mình. Chúa biết, rồi tôi tin rằng quý vị sẽ kinh nghiệm được những điều phước hạnh lạ lùng lắm. Xin cầu nguyện với tôi. Lạy Chúa kính yêu, xin Chúa thăm viếng con trong thời giờ này. Xin Chúa dùng cuộc đời còn lại của con trên đất, vì con biết Chúa có chương trình cho con. Lạy Chúa, nếu Chúa hỏi ta sẽ sai ai đi, con muốn nói với Chúa hôm nay rằng có con, xin hãy sai con. Xin Chúa biến đổi cuộc đời của con theo ý muốn thánh của Ngài. Xin Chúa chúc phước cho cuộc sống của con và gia đình của con, để từ ngày hôm nay chúng con sống có mục đích và có ý nghĩa. Và hơn bao giờ hết, Chúa được cả sáng trong cuộc đời của chúng con. Con xin dâng đời sống này còn lại cho Ngài và cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin quý vị an toàn. Quý vị nào đã cầu nguyện những lời đơn sơ đó, quý vị sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Ngày nào đó chúng ta thấy chương trình của Chúa Fulfilled.